Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Minh Anh cùng Thu Hằng và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 26 tháng 4 năm 2020. Thế giới vượt ngưỡng 200.000 người chết vì COVID-19, tỷ lệ tử vong hàng ngày tại Mỹ lại tăng lên. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ tái nhiễm virus corona. Nước Anh vượt qua mức 20.000 ca tử vong, chính phủ bị chỉ trích. Tin đồn về sức khỏe lãnh đạo Bắc Triều Tiên lại rộ lên sau khi vệ tinh phát hiện đoàn tàu của Kim Jong-un tại Wonsan. Vì dịch bệnh virus corona, Thổ Nhĩ Kỳ hoãn ngày nhận tên lửa S-400 của Nga. Thưa quý vị, nạn nhân của virus corona chủng mới trên thế giới tính đến hôm nay đã vượt qua con số 200.000 người. Hoa Kỳ vẫn là quốc gia có số ca tử vong cao nhất thế giới với 53.511 người chết, chiếm 1/4 tổng số ca thế giới. Sau ngày 24 tháng 4 có số ca tử vong thấp nhất trong suốt 3 tuần, số người chết hàng ngày vì virus corona tại Mỹ hôm qua tăng trở lại, gần 2.500 người chết trong vòng 24 giờ, tính đến hết ngày 25 tháng 4, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, Thu Hằng cho biết thêm.
Số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ cũng đã lên đến gần 1 triệu người, cụ thể là 936.293 ca, theo thống kê của Đại học Baltimore, được AFP trích dẫn. Giải thích về số liệu này trong buổi họp báo ngày 24 tháng 4 vừa qua, Phó Tổng thống Mike Pence cho biết đó là do vào việc chính quyền mở rộng xét nghiệm từ 80.000 người được xét nghiệm cách đây một tháng đã lên đến 5,1 triệu người tính tới ngày 24 tháng 4. Sau khi bị truyền thông và công luận chỉ trích gay gắt về cơ ý tiêm nước khử trùng và đưa tia UV vào cơ thể để trị COVID-19 trong buổi họp báo ngày 23 tháng 4, Tổng thống Donald Trump hôm qua đã loan báo trên Twitter rằng các buổi họp báo hàng ngày về đại dịch COVID-19 không đáng để ông mất thời gian. Trong khi một số bang đã cho phép hàng quán, rạp chiếu phim mở cửa trở lại, thì bang New York cũng tính dỡ bỏ một số biện pháp phong tỏa. Để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ bị dịch COVID-19 tác động nặng nề, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ họp trực tuyến trong hai ngày 28 và 29 tháng 4 tới đây để đưa ra những dự báo và kế hoạch chấn hưng kinh tế cho nhiều năm tới. Riêng ngành hàng không Mỹ sẽ nhận được 12,4 tỷ đô la, theo thông báo của chính quyền, để hỗ trợ 93 hãng duy trì việc làm của nhân viên. Trong khi dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành với tốc độ không đồng đều trên thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo về khả năng tái nhiễm của người đã nhiễm virus corona, trong đó có nhiều trường hợp được ghi nhận ở Hàn Quốc và Việt Nam. Cụ thể, trong thông cáo ngày 25 tháng 4, Tổ chức Y tế Thế giới nêu rõ, hiện không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy những người đã chữa khỏi được COVID-19 và có kháng thể lại được miễn nhiễm. Như vậy, việc cấp giấy chứng nhận khỏi bệnh được một số nước thực hiện, trong đó có Việt Nam, có thể khiến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh thêm lan rộng.
Châu Âu vẫn là châu lục bị ảnh hưởng dịch virus corona nặng nề nhất với 122.171 người chết. Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson sẽ quay lại làm việc từ ngày mai sau thời gian điều trị vì nhiễm virus corona. Trong khi đó, Anh Quốc có hơn 20.000 người chết vì COVID-19 tính đến hết ngày hôm qua, trong đó có 813 ca tử vong trong vòng 24 giờ. Số ca tử vong hàng ngày tăng khiến người dân Anh lo lắng. Chính phủ ngày càng bị chỉ trích về cách xử lý khủng hoảng dịch tễ thiếu minh bạch, theo như tường thuật của thông tín viên Muriel Denkhoa tại London.
Le gouvernement a beau affirmer que le pays a maintenant passé le pic de décès dans les hôpitaux.
Chính phủ ra sức khẳng định rằng hiện giờ đất nước đã vượt qua mức đỉnh về số ca tử vong ở bệnh viện, thế nhưng người dân lại không thấy thuyết phục vì số ca tử vong trong các viện dưỡng lão và các nhà tế bẩn tăng nhanh chóng và có thể khó kiểm hãm được. Trên thực tế, nếu tính cả những trường hợp này, Anh Quốc có lẽ đã vượt ngưỡng 20.000 người chết từ cách đây rất lâu. Rất nhiều người chỉ trích chính phủ thiếu trung thực về cách tính số nạn nhân và nghi ngờ chính phủ muốn làm giảm thiểu thiệt hại trên quy mô quốc gia. Căn bệnh thiếu minh bạch dường như tái phát. Thực vậy, truyền thông Anh từng đưa tin phủ thủ tướng tìm mọi cách để giảm thiểu tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của Thủ tướng Boris Johnson cho đến khi ông phải nhập viện gấp và được điều trị tích cực. Tranh cãi gần đây nhất là sự xuất hiện của ông Dominic Cumming, cố vấn của Thủ tướng Johnson tại rất nhiều cuộc họp của Hội đồng Khoa học, bộ phận giúp định hướng các quyết định của chính phủ về đối phó dịch bệnh. Đối với công đảng đối lập, thì sự can thiệp của vị cố vấn đầy ảnh hưởng này gây nghi ngờ về tính độc lập của Hội đồng Khoa học. Dù công đảng vừa nhắc đến việc ông Dominic Cummings có mặt hôm 23 tháng 3, ngày mà chính phủ thông báo phong tỏa, một quyết định hẳn được cả nước hoan nghênh. Tuy nhiên, thái độ bức xúc này cho thấy sự thiếu tin tưởng vào chính phủ. Tâm lý này lan rộng hơn do khoảng trống trong nội các vì Thủ tướng Johnson vắng mặt và vẫn đang trong giai đoạn hồi phục.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Tình hình dịch bệnh tại Pháp tiếp tục có những dấu hiệu tích cực. Tính đến ngày hôm qua, Pháp đã có 22.614 ca tử vong, trong đó có 369 ca mới trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, tổng số bệnh nhân phải nằm viện và những trường hợp nguy kịch nằm trong các khoa hồi sức vẫn tiếp tục giảm nhẹ. Chính phủ ráo riết chuẩn bị kế hoạch dỡ dần lệnh phong tỏa. Ngày nhập học trở lại được quyết định là vào ngày 11 tháng 5, bị Hội đồng Khoa học chỉ trích là một quyết định chính trị. Trọng Nghĩa giải thích.
Vào lúc Thủ tướng Pháp Edouard Philippe chuẩn bị công bố chiến lược dỡ bỏ phong tỏa toàn quốc vào thứ ba tới đây, bao gồm cả việc mở lại trường học dự kiến bắt đầu từ ngày 11 tháng 5, Hội đồng Khoa học Pháp đã có phản ứng cho đấy là một quyết định chính trị và cho công bố một bản ghi nhớ tối hôm qua. Theo hãng tin Pháp AFP, trong bản đề nghị gửi đến chính phủ ghi ngày 20 tháng 4, định chế này khuyến nghị chính phủ tiếp tục đóng cửa nhà trẻ, các trường học từ mầm non cho đến bậc trung học và đại học cho đến tận tháng 9. Hội đồng cho rằng nguy cơ lây nhiễm tại những điểm tụ tập đông người như các trường học và trường đại học là rất cao, trong khi các biện pháp giãn cách an toàn rất khó thực hiện nơi trẻ nhỏ. Trước quyết định được cho là mang tính chính trị của chính phủ, Hội đồng Khoa học khuyến nghị việc đeo khẩu trang ở cấp 2 và cấp 3. Hội đồng cũng nhìn nhận thách thức xã hội là khá lớn, xin trích, đặc biệt là đối với những trẻ thuộc diện được lưu ý theo dõi và gia đình của những đứa trẻ này. Việc không được đến trường có thể làm nghiêm trọng thêm tình trạng các em bị ngược đãi, hết lời dẫn.
Dịch bệnh tại Ý và Tây Ban Nha tiếp tục suy giảm, bị giam lỏng ở trong nhà từ 6 tuần qua, hôm nay là ngày đầu tiên trẻ em ở Tây Ban Nha được phép ra đường.
Là quốc gia có số ca tử vong vì COVID-19 đứng hàng thứ ba trên thế giới, với gần 23.000 người chết, Tây Ban Nha đã áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt ngay từ ngày 14 tháng 3 và nghiêm cấm trẻ em ra đường. Nhưng kể từ hôm nay, trẻ em dưới 14 tuổi có thể đi dạo hay chơi ngoài phố một tiếng đồng hồ mỗi ngày trong thời gian từ 9 cho tới 21 giờ, trong vòng bán kính 1 cây số. Tuy nhiên, trẻ nhỏ ra đường phải có người lớn đi kèm và mỗi hộ gia đình chỉ được phép dẫn tối đa 3 trẻ. Còn trẻ trên 14 tuổi giờ cũng được phép ra phố với cùng lý do như người lớn, chẳng hạn như đi chợ hay dắt chó đi dạo. Kể từ ngày mùng 2 tháng 5, trẻ em Tây Ban Nha mới được phép ra đường chơi thể thao hay đi dạo phố như người lớn, nhưng với điều kiện tình hình lây nhiễm tiếp tục giảm, theo như cảnh báo của Thủ tướng Tây Ban Nha.
Nhìn sang châu Á, Việt Nam triển khai ứng dụng theo dõi người nhiễm COVID-19, Bluezone khẩu trang điện tử là ứng dụng do công ty BKAV phát triển dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Tuyên truyền Việt Nam, đã được ra mắt vào ngày 18 tháng 4 vừa qua. Truyền thông trong nước ngày hôm qua kêu gọi người dân cài đặt ứng dụng này để có thể bảo vệ bản thân và cộng đồng trước dịch COVID-19, Thu Hằng giải thích thêm.
Về nguyên tắc, ứng dụng Bluezone sử dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp. Các điện thoại thông minh smartphone được cài Bluezone có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách 2 mét, ghi nhận tiếp xúc gần vào lúc nào và trong bao nhiêu lâu. Chính phủ Việt Nam hy vọng mạng lưới người dùng Bluezone càng lớn thì chỉ sau khoảng nửa tháng, tất cả người sử dụng smartphone ở Việt Nam sẽ được bảo vệ. Ứng dụng theo dõi nhiễm COVID-19 được một số nước châu Á, trong đó có Hàn Quốc, áp dụng rộng rãi. Một số nước phương Tây do dự vì sợ vi phạm đến quyền tự do cá nhân. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam khẳng định ứng dụng Bluezone bảo mật về dữ liệu, ẩn danh, không thu thập dữ liệu về vị trí của người sử dụng, đảm bảo minh bạch. Hiện Việt Nam có 270 ca nhiễm virus corona và nhiều tỉnh thành đã dần gỡ bỏ các biện pháp phong tỏa.
Cũng trong khu vực Đông Nam Á, Singapore tiếp tục là nước có số ca nhiễm virus corona nhiều nhất trong khu vực với 13.624 ca tính đến ngày hôm nay, trong đó có thêm 931 ca trong vòng 24 giờ.
Theo số liệu của Bộ Y tế Singapore được trang The Straits Times trích dẫn, thì phần lớn các trường hợp nhiễm mới đều là người lao động nước ngoài sống trong các khu tập thể, chỉ có 15 trường hợp là người Singapore và thường trú nhân. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới trong cộng đồng đã khiến giới chuyên gia Singapore quan ngại vì số liệu này cần phải được tiếp tục giảm, ít nhất là cho đến tuần đầu tháng 5, để có thể nói là Singapore thoát khỏi giai đoạn khó khăn. Trong khi đó, số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua tại Indonesia và Philippines đều vượt ngưỡng 270 người tính đến ngày hôm nay 26 tháng 4. Cụ thể, có thêm 275 ca tại Indonesia, nâng tổng số người bị nhiễm COVID-19 tại nước này là 8.882 người và 743 người chết. Philippines có 285 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm là 7.579 ca và 501 ca tử vong. Malaysia có số ca nhiễm thấp hơn hẳn, chỉ thêm 38 ca mới và hiện có khoảng 5.780 ca nhiễm và 98 người chết.
Chuyển sang khu vực Đông Bắc Á, phải chăng ông Kim Jong-un đang dưỡng bệnh ở Wonsan, một bãi biển ở phía đông Bắc Triều Tiên, chỉ dành riêng cho gia đình họ Kim? Câu hỏi này đang dấy lên vào lúc trang mạng 38 vị tuyến Bắc của Mỹ ngày hôm qua cho biết, phát hiện chiếc xe lửa rất có thể là của ông Kim Jong-un tại một nhà ga ở thành phố biển này, Trọng Nghĩa cho biết thêm.
Các hình ảnh vệ tinh chụp ngày 21 và 23 tháng 4 cho thấy chiếc xe lửa này xuất hiện tại một nhà ga dành riêng cho gia đình họ Kim. Theo trang mạng chuyên theo dõi tình hình Bắc Triều Tiên, thì sự hiện diện của đoàn tàu này không chứng minh được gì về nơi ở, cũng như không cho biết gì rõ ràng hơn về tình trạng sức khỏe của lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, điều đó làm gia tăng hơn nữa độ tin cậy của những thông tin cho rằng ông Kim rất có thể đang ở trong một khu vực dành riêng cho giới lãnh đạo ở bờ biển đông đất nước, theo như giải thích của trang web 38 Bắc. Theo AFP, việc lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un không xuất hiện trong những bức ảnh chụp chính thức trong ngày 15 tháng 4 vừa qua, nhân kỷ niệm ngày sinh của nhà sáng lập chế độ, ngày quan trọng nhất trong lịch trình chính trị của Bắc Triều Tiên, đã làm dấy lên nhiều lời đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông. Trang mạng Daily NK do những người Bắc Triều Tiên đào thoát quản lý đưa ra thông tin là lãnh đạo họ Kim đã được phẫu thuật trong tháng 4 này do các vấn đề về tim mạch và hiện đang dưỡng bệnh ở một khu nhà nghỉ ở tỉnh Bắc Pyongan. Vẫn theo trang mạng này, vị lãnh đạo 30 tuổi phải được điều trị khẩn cấp do những vấn đề có liên quan đến việc hút thuốc quá nhiều, béo phì và kiệt sức. Hãng thông tấn Hàn Quốc vào hôm nay cũng ghi nhận là từ hai tuần lễ này, truyền thông Bắc Triều Tiên hoàn toàn im hơi lặng tiếng về chương trình hoạt động chính thức của ông Kim Jong-un.
Chỉ cách nay hơn một năm, nhà đấu tranh Hồng Kông Lâm Vinh Cơ phải trốn khỏi đặc khu vì sợ bị dẫn độ qua Trung Quốc. Vào năm 2015, ông đã mất tích một cách bí ẩn cùng với bốn nhân viên của nhà sách Đồng La, Loan Thư Điểm tại Hồng Kông, nổi tiếng về việc phổ biến những quyển sách có nội dung chính trị phê phán đối với Bắc Kinh. Hôm qua, nhà sách này đã mở cửa trở lại, nhưng lần này là tại Đài Loan, nơi được coi là thành trì dân chủ cuối cùng mà Trung Quốc muốn sáp nhập về với lục địa. Thông tín viên RFI tại Đài Loan Ariane Simon đã có mặt nhân buổi khai trương hiệu sách.
Cũng như tại Hồng Kông, ông Lâm Vinh Cơ đã đặt hiệu sách nổi tiếng của mình ở tầng trên một tòa nhà tại Đài Bắc. Trên tường có hai lá cờ được trương lên, bên trên ghi các hàng chữ Hồng Kông tự do và ủng hộ nền độc lập của Đài Loan, hai cuộc đấu tranh mà ông Lâm cho là hiện đang đi song song với nhau. Ông giải thích, xin trích, ở Đài Loan vẫn còn có dân chủ và quyền tự do ngôn luận, vì vậy hiệu sách này không chỉ mang mục đích thương mại, tôi hy vọng rằng nó sẽ cho phép chúng tôi truyền bá ý tưởng chính trị của mình đến công chúng Đài Loan và tạo ra được một tình đoàn kết có thể góp phần bảo vệ Đài Loan. Giữa các kệ sách, một vài khách hàng đang lật trang xem qua một số quyển biên khảo chính trị hoặc lịch sử vốn bị kiểm duyệt tại Trung Quốc. Trong số khách này có Sĩ Huân, một thiếu niên 16 tuổi, đến từ vùng ngoại ô phía nam Đài Bắc. Anh cho biết rất muốn cảm ơn ông Lâm Vinh Cơ vì nhờ có ông mà giới trẻ Đài Loan có thể nhận thức được rằng họ rất may mắn vì có được quyền tự do ngôn luận, một điều không dễ gì có được. Vào thứ ba tuần trước, ông Lâm Vinh Cơ đã bị hai kẻ lạ mặt đội mũ trùm đầu, phun sơn đỏ lên người. Đối với người chủ hiệu sách, rõ ràng là chính quyền Bắc Kinh vẫn tìm cách hù dọa ông, nhưng ông không hề sợ hãi. Tương tự như trường hợp của ông Lâm Bình Cử, nhiều người Hồng Kông khác cũng đã qua lánh nạn tại Đài Loan. Một xu hướng có thể sẽ được tiếp tục với việc tái lập các cuộc biểu tình ở Hồng Kông sau khi không còn dịch COVID-19.
Adrien Simon, Taipei, RFI.
Liên quan đến lĩnh vực quân sự, đợt giao tên lửa S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến vào ngày 30 tháng 4 tới đây sẽ không diễn ra. Theo trang mạng RFI ngày hôm nay, số tên lửa này cũng sẽ không biết ngày nào có thể được giao trong vòng nhiều tháng.
Lý do chính thức được đưa ra là do tình hình dịch bệnh, thế nhưng trong tuần này, vào ngày 22 tháng 4, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã cho hạ lãi suất chỉ đạo lần thứ 8, dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang gặp khó khăn. Cùng với việc kinh tế toàn cầu suy thoái đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ cũng như bao nước khác, đây không phải là lúc để Ankara mạo hiểm với các trừng phạt kinh tế để trang bị tên lửa S-400. Lý do thứ hai là chính quyền của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan không muốn chọc giận Mỹ. Kinh tế đất nước có lẽ đang cần chút dưỡng khí và Ankara nghĩ đến cú hích kín đáo của Ngân hàng Trung ương Mỹ thông qua tỷ giá hối đoái. Hồ sơ Syria cũng là một vấn đề quan trọng đối với Ankara. Bị sa lầy trong cuộc xung đột, thiệt hại nhiều binh sĩ, cuộc can thiệp quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ không còn được người dân ủng hộ. Đây cũng là cơ hội để phe đối lập gia tăng áp lực đòi triển khai số tên lửa này ở biên giới với Syria nhằm hỗ trợ cho các lực lượng quân đội. Điều này có thể gây khó khăn cho phía Nga. Khi thông báo tạm hoãn trang bị số tên lửa này, Tổng thống Erdogan có thể kéo dài thêm thời gian để không làm phật lòng cả Nga và Mỹ.
Về quan hệ Mỹ-Iran, Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày hôm qua đề nghị tiếp tục duy trì cấm vận về bán vũ khí theo quy ước đối với Iran sau kỳ hạn tháng 10 sắp tới. Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây do Thanh Phương biên soạn. Tiếp đến là tạp chí thể thao của Anh Vũ nói về đề tài bóng đá Pháp, Premier League, điển hình của bóng đá thương mại. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày 25 tháng 8 năm 2019. Và sau cùng là một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo đưa chúng ta trở lại với giai thoại tình khúc Chết trên sân khấu của Dalida, tạp chí cũng được phát lần đầu vào ngày 26 tháng 10 năm vừa qua. Nhưng ngay sau đây mời quý vị nghe một điểm tuần báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, COVID-19 tiếp tục là chủ đề chính của các tuần báo Pháp. Trong lúc Lopes tập trung làm sáng tỏ hậu trường của chiến dịch chuẩn bị gỡ bỏ phong tỏa sắp tới, báo Le Point chỉ ra những thói tật của bộ máy quan liêu tại Pháp khiến nước Pháp phải trả giá đắt trong đại dịch. L'Express bàn về những bài học thành công của Đức, còn Cour International chú ý đến những thay đổi lớn trong các giao tiếp xã hội trong thời kỳ hậu phong tỏa.
Le Point tuần này có bài xã luận đáng chú ý của nhà bình luận Nicolas Bavores mang tựa đề Trung Quốc và hiệu ứng gậy ông đập lưng ông.
Bài viết so sánh đại dịch COVID-19 bùng lên từ Trung Quốc rồi lan khắp thế giới hiện nay, với cuộc khủng hoảng tài chính xuất phát từ nước Mỹ năm 2008. Nhà báo Le Point nhận định, giống như Hoa Kỳ, thoạt tiên chính quyền Trung Quốc đã được hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng xuất phát từ nước mình. Tuy nhiên, cũng tương tự như nước Mỹ, đã phải gánh chịu hậu quả từ làn sóng dân túy bùng lên sau khủng hoảng. Giờ đây, chính quyền Trung Quốc có thể sẽ phải chứng kiến vị thế của Trung Quốc bị suy yếu do trách nhiệm của Bắc Kinh trong giai đoạn bệnh dịch xuất hiện. Và khi đại dịch lan rộng khắp thế giới, cuộc khủng hoảng y tế hiện nay mà Bắc Kinh cố gắng chứng minh là đã xử lý một cách mẫu mực cho thấy rõ bản chất toàn trị của chế độ Trung Quốc gắn liền với chính sách tuyên truyền dối trá và một nhà nước bạo lực. Giờ đây công luận thế giới bắt đầu hiểu rằng dịch bệnh đã bị bưng bít hơn 2 tháng trời, giai đoạn có ý nghĩa quyết định khiến dịch lan rộng. Số lượng người nhiễm virus và người chết bị bóp méo, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã làm đúng những lời Mao Trạch Đông để lại, đó là bóp sự thật theo đòi hỏi của thực tế. Bắc Kinh đã không tính đến những người chết vì COVID-19 tại gia đình. Theo thống kê mới được điều chỉnh, số người chết như vậy chiếm đến 1/3 tổng số người thiệt mạng. Tuy nhiên, theo Le Point, con số người chết thực sự có thể lên đến ít nhất là 25.000 người so với số chính thức hơn 4.000 người hiện nay. Bởi theo một số nghiên cứu dịch tễ học của Trung Quốc, thì số người vừa chết vì COVID-19 vừa chết do bệnh khác chiếm đến 72% số người chết tại các bệnh viện Vũ Hán.
Đại dịch COVID-19 cũng phơi bày tình trạng kiểm soát công dân bằng kỹ thuật ngày càng sát sao tại Trung Quốc.
Bắc Kinh có chính sách chi đến 1 triệu nhân dân tệ cho tất cả doanh nghiệp nào phát triển một dự án kỹ thuật số liên quan đến dịch bệnh, ví dụ như thiết lập các hộ chiếu y tế cho tài xế taxi hay giới tài xế nói chung do tập đoàn Alibaba quản lý. Việc sử dụng máy bay không người lái để kiểm soát công dân, kiểm soát việc đi lại, kỹ thuật nhận dạng người qua võng mạc hay tập hợp thông tin về sức khỏe người dân hoàn toàn không cần sự chấp thuận của các công dân. Tình trạng kiểm soát gia tăng là một trong những nguyên nhân khiến người dân Trung Quốc hiện nay dè dặt trong việc tiêu thụ, bên cạnh các nguyên nhân khác như sợ thất nghiệp, bị hạ lương, v.v. Kinh tế Trung Quốc hiện nay đang trong tình trạng mất cân đối về cung cầu nghiêm trọng. Một bên là sản xuất bị bắt buộc phải nối lại với hoạt động bằng 90% so với trước, bên kia là nhu cầu bị cắt đến một nửa, do nhu cầu nội địa không tăng mạnh cũng như nhu cầu bên ngoài do kinh tế thế giới tê liệt. Theo Le Point, thì đại dịch này làm nổi bật tính chất tương phản sâu xa đằng sau thế thượng phong bên ngoài của Trung Quốc, đó là một quốc gia có nền công nghệ phát triển nhưng nhiều khi lại hành xử rất cổ hủ. Những thiệt hại ghê gớm cho thế giới hiện nay đang làm dấy lên những đòi hỏi phải khởi kiện Trung Quốc.
Chủ nghĩa đa phương quốc tế trong cơn hôn mê là tựa đề một bài phân tích khác của Le Point ghi nhận cuộc đại khủng hoảng 2020 đang làm tăng tốc tiến trình tan rã của cơ chế hợp tác quốc tế được đặt nền móng từ sau Thế chiến thứ hai.
Le Point trở lại với cội nguồn của trật tự thế giới hiện nay với nhận định của cố Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, chính trị gia Thụy Điển Dag Hammarskjöld. Theo ông, mục tiêu xây dựng Liên Hợp Quốc không phải là để đưa nhân loại đến thiên đường mà là để giúp chúng ta không rơi xuống địa ngục. Nhưng rốt cục sứ mạng của Liên Hợp Quốc đã thất bại. Đại dịch này cho thấy rõ, vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới thể hiện rõ điều này. Dù sao thì Le Point cũng kết thúc bài phân tích này với một sắc thái lạc quan khi nhấn mạnh là thời đại chúng ta cho thấy thường là sau mỗi lần trải qua chiến tranh hay khủng hoảng thì nền dân chủ, nhân quyền và hợp tác quốc tế lại được thiết lập. Sau mỗi lần rơi vào đại thảm họa, nhân loại lại trở về tìm kiếm sự thống nhất và đoàn kết. Đại dịch 2020 có thể là điểm khởi đầu cho việc tái xây dựng lại hệ thống quan hệ quốc tế. Đại dịch 2020 có thể là điểm khởi đầu cho một hệ thống quan hệ quốc tế mới.
Le Point có bài phỏng vấn nhà bình luận chính trị Thụy Điển Johan Nobel cho thấy triển vọng này với tiêu đề 2020 là năm tốt nhất để đối phó với một đại dịch.
Nhà bình luận Thụy Điển theo quan điểm tự do ủng hộ tiến trình toàn cầu hóa hiện nay, cho dù cần phải điều chỉnh tỏ ra tin tưởng lên nền khoa học với trình độ và mức độ toàn cầu hóa như hiện nay, hoàn toàn có thể cho phép nhân loại đối phó tốt với đại dịch với điều kiện là phải đoàn kết. Theo ông, về mặt nghiên cứu khoa học, chưa bao giờ quốc tế lại phản ứng mau lẹ như vậy với một bệnh dịch mới xuất hiện. Khoảng một tuần sau khi virus được xác nhận, các nhà khoa học Trung Quốc đã thiết lập được bản đồ gen và giữa tháng 2, các nhà khoa học Đức đã chế được xét nghiệm nhanh. Quan điểm lạc quan của nhà bình luận Thụy Điển có thể mang lại một không khí hưng phấn về dài hạn, nhưng trước mắt rất nhiều xã hội hiện nay đang phải lúng túng trước viễn cảnh còn lâu mới có vaccine, trong lúc thời kỳ phong tỏa nghiêm ngặt sẽ không thể kéo dài.
Sống sau đây trong giai đoạn bắt đầu ra khỏi phong tỏa, khi nguy cơ virus lơ lửng, một đợt dịch mới có thể bùng phát bất cứ lúc nào, là chủ đề chính của tuần sang Courrier International.
Thời kỳ hậu phong tỏa sẽ chứng kiến một thay đổi lớn trong cách thức giao tiếp xã hội, xưa nay vốn dựa trên tiếp xúc cơ thể, từ cái bắt tay, ôm hôn hay hôn má tùy theo mỗi nền văn hóa. Tiếp xúc cơ thể là thuộc về nền tảng của quan hệ xã hội con người. Tuy nhiên giờ đây, giãn cách xã hội, tránh tiếp xúc lại là đòi hỏi bắt buộc của thời kỳ chung sống với COVID-19. Liệu một xã hội còn có thể tồn tại bình thường khi mọi người không có những tiếp xúc về cơ thể hay không? Trong một bài viết trên nhật báo Đức, Deutsche Zeitung, thì một kỷ nguyên không tiếp xúc là điều không thể tránh khỏi. Còn cây viết Jacob Glass, một chuyên gia về vũ đạo trên báo Mỹ New York Times, thì hình dung lối sống mới với nhiều chất thơ khi quan sát những cảnh tượng hoàn toàn mới mẻ trên đường phố New York, khi giãn cách xã hội là điều bắt buộc. Mỗi người chỉ trở thành một diễn viên múa, tránh mọi tiếp xúc với người khác trong khi chuyển động. Những cảnh tượng theo tác giả mang lại một vẻ đẹp lạ thường.
Trong lúc Courrier International chú ý nhiều đến khía cạnh thi vị trong sự thay đổi lối giao tiếp trong xã hội thời ra khỏi phong tỏa, thì hồ sơ chính của Lush tuần này là những vấn đề trong hậu trường của chiến dịch ra khỏi phong tỏa tại Pháp.
Ý tưởng chính của phóng sự điều tra của Lush là phong tỏa dễ hơn rất nhiều so với việc ra khỏi phong tỏa. Chính quyền hiện nay ý thức rõ là đang phải đối mặt với một bài toán vô cùng hắc búa. Phương pháp điều hành xã hội từ trên xuống bằng uy quyền sẽ là không đủ. Nhưng làm thế nào có thể chinh phục được dư luận trong lúc khủng hoảng kinh tế đã bắt đầu và các khiếu kiện nhắm vào chính quyền đang xuất hiện ngày một nhiều. Hồ sơ chính của báo Le Point tuần này tập trung làm sáng tỏ những tệ hại của nền quan liêu để khiến nước Pháp xa lầy trong đại dịch COVID-19, không những trong giai đoạn phản ứng đầu tiên với dịch bệnh mà đặc biệt trong giai đoạn ra khỏi phong tỏa và phục hồi kinh tế. Điều tra của Le Point đánh giá là chính phủ đã không xác lập được một chính sách rõ ràng, giống như các nền dân chủ châu Á hay láng giềng Đức. Ngoài vấn đề thiếu máy trợ thở, thiếu khẩu trang nghiêm trọng, v.v., Lập Hoành cũng nêu bật việc nước Pháp thiếu chiến lược về xét nghiệm do tình trạng quan liêu. Kể từ năm 2013, một đạo luật của Pháp quy định các phòng thực nghiệm y sinh về thú y không có quyền đụng đến các sinh phẩm có nguồn gốc người và ngược lại. Cho dù Viện Hàn Lâm Y học Pháp đã lên tiếng phản đối từ sớm, nhưng chỉ đến ngày 5 tháng 4 vừa qua, chính phủ mới quyết định dỡ bỏ hạn chế này. Cũng trong thời gian đó, thì tại Ý hay Đức, trong lĩnh vực này hoàn toàn không có sự đối lập giữa sinh phẩm người với động vật. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nước Pháp bị chậm chân trong việc sản xuất, xét nghiệm đại trà.
Một điểm tuần báo của RFI khép lại với những bài học từ nước Đức, chủ đề chính của tuần sang L'Express.
Bài virus corona, người Đức đã giành thắng lợi như thế nào nhận xét? Trừ phi có một làn sóng dịch thứ hai, thì có thể nói nước Đức là quốc gia thành công nhất trong số các nước châu Âu đông dân. Số lượng người chết vì COVID-19 tại Đức chỉ chưa bằng 1/4 nước Pháp tính đến ngày 21 tháng 4, dưới 5.000 người so với trên 20.000 người của Pháp. Trong lúc cả hai quốc gia thì gần như cùng đối diện với dịch COVID-19 vào cùng thời điểm. Về ưu thế của nước Đức, bác sĩ Jacques Nomax, trưởng khoa hồi sức của bệnh viện Aix-la-Chapelle nhận xét. Trên thực tế, ngành y tế Pháp và Đức có thể nói có chất lượng gần giống như nhau. Vấn đề tạo nên sự khác biệt là quyết định chính trị của chính phủ Đức. Chính phủ Đức đã mau chóng nhận ra vai trò quyết định của xét nghiệm nhanh. Ngay từ giữa tháng Giêng, tức ít ngày sau khi có những thông tin đầu tiên về dịch tại Trung Quốc, một ekip của bệnh viện đại học nổi tiếng Charité đã bắt tay chế tạo xét nghiệm nhanh. Tuần báo L'Express cũng thừa nhận, nước Đức cũng có nhiều điểm yếu tương tự như Pháp, ví dụ như trong vấn đề phụ thuộc vào Trung Quốc về khẩu trang, và nước Đức cũng đang trong quá trình cải tổ hệ thống bệnh viện với khả năng giảm mạnh số lượng bệnh viện trên toàn quốc để giảm chi phí. Tuy nhiên, chính đại dịch hiện nay đã là một cơ hội để người Đức nhìn nhận lại các giá trị của một hệ thống y tế đã được đặt nền móng từ cuối thế kỷ 19 dưới thời Thủ tướng Bismarck.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin thông báo chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt kể từ thứ Ba, 17 tháng 3 và trong những ngày sắp tới sẽ có nhiều thay đổi. Do tình hình bệnh dịch COVID-19, chính phủ ban hành nhiều biện pháp chống dịch, trong đó có việc hạn chế đi lại. Hoạt động của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI cũng có nhiều thay đổi. Chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì chương trình phát thanh hàng ngày, cố gắng cập nhật thông tin trên mạng Internet, tuy nhiên một số chuyên mục và tạp chí sẽ phải phát lại. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý thính giả. Rất mong tình hình sớm được khắc phục để chương trình trở lại như bình thường. Trong khi chờ đợi, mời quý vị thường xuyên truy cập vào địa chỉ vi.rfi.fr và theo dõi tin bài của RFI tiếng Việt trên các mạng xã hội Facebook, Twitter, Viber hay YouTube. Xin chân thành cảm ơn.
RFI tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Thế giới vượt ngưỡng 200.000 người chết vì COVID-19, tỷ lệ tử vong hàng ngày tại Mỹ lại tăng lên. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ tái nhiễm virus corona. Nước Anh vượt qua mức 20.000 ca tử vong, chính phủ bị chỉ trích. Tin đồn về sức khỏe lãnh đạo Bắc Triều Tiên lại rộ lên sau khi vệ tinh phát hiện đoàn tàu của Kim Jong-un tại Wonsan. Vì dịch bệnh virus corona, Thổ Nhĩ Kỳ hoãn ngày nhận tên lửa S-400 của Nga. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Phương biên soạn.
Đại dịch COVID-19 khiến người tị nạn thêm khốn khổ như trường hợp ở Malaysia và Hy Lạp. Một công ty ở Ireland bị chỉ trích vì tuyển dụng người lao động từ Bulgaria ngay giữa mùa dịch. Nước Đức bắt đầu cho mở lại các cửa hàng. Ấn Độ ngưng sử dụng các bộ xét nghiệm COVID-19 nhập từ Trung Quốc. Đó là những đề tài của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Một trong những hậu quả đáng báo động của dịch COVID-19, Malaysia vốn vẫn hỗ trợ hết mình cho người anh em Hồi giáo Rohingya ở Miến Điện, đã đẩy trở ra rất nhiều tàu vượt biên, có khi đã trôi dạt trên biển từ hơn 2 tháng nay. Hành động này là nhằm ngăn chặn dịch bệnh đến từ các thuyền nhân. Nhưng ngay cả đối với cộng đồng người tị nạn đến từ Miến Điện, tình hình cũng đang rất khó khăn, theo giải thích của thông tin viên Gabriel Marichaux trong bài tường trình ngày 21 tháng 4
C'est le décès numéro 88, un immigré birman de 36 ans arrivé bientôt.
Đây là ca tử vong số 88, một người nhập cư Miến Điện 36 tuổi được nhập viện quá trễ. Theo các số liệu của Liên Hiệp Quốc, hiện có khoảng 154.000 người tị nạn Miến Điện, trong đó có nhiều người sắc dân Rohingya đang sống tại Malaysia, tuyệt đại đa số là những người làm công Nhật. Do Malaysia đã ban hành lệnh phong tỏa để ngăn ngừa dịch bệnh, tình hình của họ khó khăn hơn bao giờ hết. Thường họ làm những công việc với tính từ bắt đầu bằng 3 chữ D theo tiếng Anh, tạm dịch sang tiếng Việt có nghĩa là dơ bẩn, nguy hiểm và khó khăn, mà lương thì rất thấp. Kể từ nay, cũng bị mất nguồn thu nhập, Malaysia yêu cầu Đại sứ quán Miến Điện phải cung ứng cho công dân của họ tại những vùng bị phong tỏa gắt gao nhất. Thế nhưng, những diễn biến gần đây bên nước Singapore láng giềng lẽ ra buộc chính quyền Kuala Lumpur phải quan tâm đến nguy cơ lây lan từ người nhập cư. Thật vậy, chính từ cộng đồng những người bị bỏ mặc như vậy mà đợt dịch thứ hai đã bùng phát ở Singapore. Hôm thứ Hai vừa qua, Bộ Y tế Malaysia cho biết họ khuyến khích người nhập cư đi xét nghiệm COVID-19, nhưng theo các hiệp hội, trong số hơn 3 triệu người lao động bất hợp pháp, rất nhiều người ngại đi xét nghiệm.
Gabriel Maréchaux, Kuala Lumpur, RFI.
Còn tại Hy Lạp, hàng chục hàng người xin tị nạn, đa số đến từ các nước châu Phi, ngày 22 tháng 4 vừa qua đã tổ chức một cuộc biểu tình trước trại Moria trên đảo Lesbos. Lý do của cuộc biểu tình chủ yếu là nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Trong trại tị nạn lớn nhất châu Âu, vừa chật kín người vừa bẩn thỉu, những người tị nạn bị cách ly từ giữa tháng 4 và cảm thấy bị bỏ rơi, không thể giữ vệ sinh đàng hoàng cũng như không thể tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội. Từ Athens, thông tin viên Joan Prone gửi về bài tường trình ngày 22 tháng 4.
Nous ne sommes pas en sécurité face à la pandémie du COVID-19.
Chúng tôi không được an toàn trước đại dịch COVID-19. Đó là dòng chữ trên biểu ngữ mà những người biểu tình dương lên trước trại tị nạn Moria trên đảo Lesbos của Hy Lạp. Trước nguy cơ y tế này, những người xin tị nạn mong được giải phóng như họ ghi trên biểu ngữ và được chuyển về phần lãnh thổ lục địa của Hy Lạp. Trước khi có cuộc biểu tình này, chính phủ Hy Lạp đã thông báo sẽ chuyển dần dần khoảng 2.300 người về lục địa trong 2 tuần tới. Tại Morio, giữa các cánh đồng ô liu, gần 19.000 người sống chen chúc trong và xung quanh một không gian được dự trù chỉ đón tiếp khoảng 3.000 người. Trong một thông cáo vừa được thông qua tổ chức Human Rights Watch, lo ngại một cuộc khủng hoảng y tế công cộng do những điều kiện sống không thể tưởng tượng nổi trong các trại bị quá tải trên các đảo ở vùng biển Aegean. Các trại mà trong đó rửa tay thường xuyên là chuyện hoàn toàn không thể được. Bằng chứng cho thấy virus đang lây lan giữa những người thường sống chung trong các lều trại chật hẹp, đó là có khoảng 150 người xin tị nạn được xét nghiệm dương tính trong tuần này tại một khách sạn ở miền nam nước này.
Joel Brunner, Athens, RFI. Lệnh phong tỏa cũng đang gây rất nhiều khó khăn cho thị trường lao động tại châu Âu, ví dụ như tại Ireland. Công ty canh tác rau quả Killings, một trong những công ty chủ chốt trong lĩnh vực này, vì không thể tuyển dụng người trong nước là phải mướn 200 lao động thời vụ người Bulgaria, trong lúc đang có lệnh hạn chế tối đa việc đi lại để ngăn chặn dịch COVID-19. Từ Dublin, thông tin viên Emeline Vann gửi về bài tường trình ngày 22 tháng 4.
La position officielle, c'est que l'exécutif va évoquer les...
Lập trường chính thức là chính phủ sẽ nêu vấn đề thủ tục ở biên giới với chính phủ Bắc Ireland, nói rõ hơn là họ chưa lấy quyết định nào. Theo các quy định của Liên hiệp châu Âu, những lao động nông nghiệp này là rất cần thiết và họ phải được quyền tự do đi lại trong Liên hiệp châu Âu. Chỉ có điều ở Ireland, một số người dân không hiểu vì sao công ty Killings lại đưa 200 người Bulgari vào, trong khi cả nước đang bị tê liệt vì lệnh phong tỏa và 1/6 dân Ireland đang thất nghiệp. Killings khẳng định là họ đã có tìm lao động thời vụ trong nước nhưng không tìm đủ người. Công ty này bảo đảm là các lao động nước ngoài mà họ tuyển dụng sẽ bị cách ly 2 tuần như tất cả những người nhập cảnh vào Ireland trong lúc này. Nhưng việc cách ly sẽ do họ tự quản lý, chứ không có sự giám sát của nhà chức trách. Trong thời gian cách ly, các lao động này được trả lương và có chỗ ở. Giám đốc Tổng cục Y tế và Chính phủ Ireland không đồng tình với quyết định của công ty Killings. Thủ tướng Leo Van Hatka kêu gọi các công ty cố gắng tuyển dụng tối đa lao động trong nước để hạn chế nguy cơ lây lan.
Emeline Vann, Dublin, RFI.
Vào đầu tuần này, nước Đức bắt đầu giảm nhẹ các biện pháp phong tỏa. Các cửa hàng có diện tích dưới 800 mét vuông có thể mở cửa kể từ ngày 20 tháng 4, nhưng các biện pháp ngăn ngừa khác thì vẫn được giữ nguyên. Riêng các trường học thì sẽ mở cửa trở lại kể từ ngày 4 tháng 5. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault gửi về bài tường trình ngày 20 tháng 4.
Ils ont fait un ménage de printemps, remis leurs rayons à jour, pris des mesures de précaution. Les magasins allemands sont
sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ, chất đầy lại các quầy hàng, thi hành các biện pháp phòng ngừa. Các cửa hàng ở Đức sẵn sàng đón các khách hàng mới. Các khoản trợ cấp và các hỗ trợ khác mà một số cửa hàng được hưởng dĩ nhiên là không đủ để tình hình trở lại bình thường, để bù lại được những doanh thu bị mất trong những tuần qua, trong khi họ vẫn phải trả các chi phí cố định. Người chủ cửa hàng bán giày này tại bang Saarland vui mừng vì được mở lại sáng nay, cho biết: "Chúng tôi không được phép để quá 5 người vào cùng một lúc. Tất cả chúng tôi đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn 2 mét. Máy thu tiền thì được bọc lớp nhựa trong. Từ sáng nay có vài khách đến mua, nhất là các trẻ em đang cần giày dép mới. Quý 2 này trước mùa hè là giai đoạn quan trọng nhất đối với doanh số của cửa hàng chúng tôi. Bình thường khách mua rất nhiều giày dép, chúng tôi đã phải đóng cửa 4 tuần và rất cần mở lại, cho dù chúng tôi không thiệt hại nhiều như những cửa hàng khác." Hết lời dẫn. Việc giảm nhẹ các hạn chế chỉ được áp dụng cho các cửa hàng có diện tích dưới 800 mét vuông. Một số vùng chỉ cho các cửa hàng mở cửa vài ngày, một số vùng khác thì thoải mái hơn. Giai đoạn mới này đang gây tranh luận về việc có nên dỡ bỏ hơn nữa, phong tỏa hay không. Thủ tướng Angela Merkel sợ rằng những tranh luận kiểu này khiến dân Đức lơ là việc tuân thủ các quy định phòng ngừa dịch bệnh. Theo báo chí Đức, trong một cuộc họp của đảng của bà, Thủ tướng Merkel đã kêu gọi mọi người đừng bàn tán quá nhiều về khả năng dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa.
Pascal Thibault, Berlin, RFI.
Ấn Độ đã quyết định tạm ngưng sử dụng các bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 của Trung Quốc do có những kết quả không chính xác. Với 650.000 bộ xét nghiệm vừa nhập từ Trung Quốc, nước này lẽ ra sẽ tăng đáng kể số người được xét nghiệm, nhưng các thử nghiệm đầu tiên cho thấy những bộ xét nghiệm này có thể bị hỏng. Từ New Delhi, thông tin viên Sébastien Farsi gửi về bài tường trình ngày 22 tháng 4.
Cela faisait des semaines que l'Inde les attendait et c'est maintenant la douche froide.
Từ nhiều tuần nay, Ấn Độ đã ngóng chờ chúng, nhưng bây giờ giống như là họ vừa bị dội một gáo nước lạnh. Các bộ xét nghiệm nhanh của Trung Quốc có tỷ lệ sai lệch từ 6 cho đến 71% khi so sánh với các kết quả chính xác hơn trong các phòng xét nghiệm. Cho nên New Delhi đã phải tạm ngưng sử dụng các bộ xét nghiệm đó trong khi chờ thẩm định. Cơ quan y tế Ấn Độ quyết định sẽ không sử dụng các bộ xét nghiệm Trung Quốc trong việc chẩn đoán bệnh vì công nghệ này không đáng tin cậy lắm. Thế mà nhờ các bộ xét nghiệm này mà Ấn Độ đã dự kiến tăng số xét nghiệm cho những người không có triệu chứng, chiếm đến 69% số bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ. Điều này sẽ giúp thẩm định sự lây lan thầm lặng của dịch bệnh, và lúc mà chưa tới 2 tuần nữa, Ấn Độ sẽ phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Đây không phải là lần đầu tiên mà các sản phẩm Trung Quốc gây thất vọng lớn như thế trong cuộc khủng hoảng y tế hiện nay. Các thiết bị bảo hộ của Trung Quốc đã từng bị vứt bỏ khi vừa nhập về. Đại sứ quán Trung Quốc lúc đó đã khuyên cáo chỉ mua hàng của các công ty được chính phủ Bắc Kinh chứng nhận.
Sébastien Farsi, New Delhi,
RFI.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí thể thao Anh Vũ nói về bóng đá Pháp, Premier League, điển hình của bóng đá thương mại. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày 25 tháng 8 năm 2019.
Tạp chí thể thao.
Mùa bóng mới 2019-2020 giải vô địch quốc gia bóng đá Pháp Ligue 1 chính thức khai cuộc hôm thứ Sáu vừa qua, nằm trong top 5 của làng bóng châu Âu theo bảng xếp hạng về trình độ chuyên môn của UEFA, nhưng Ligue 1 vẫn luôn ở khoảng cách khá xa so với 4 giải lớn của các nước láng giềng. Trong làng bóng đá Pháp có một nghịch lý là cường quốc bóng đá không thể chối cãi với thành tích đội tuyển quốc gia, đương kim vô địch thế giới, các câu lạc bộ, các trường huấn luyện của Pháp sản sinh ra không thiếu các tài năng, các ngôi sao sân cỏ thế giới. Ligue 1 vẫn là mảnh đất hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Giờ đây có đến 80% các câu lạc bộ thi đấu trong Ligue 1 nằm trong tay các ông chủ nước ngoài. Thế nhưng, sức cạnh tranh và tính hấp dẫn của giải vô địch quốc gia Pháp vẫn ở còn khá xa phía sau so với La Liga của Tây Ban Nha, Premier League của Anh, Bundesliga của Đức và Serie A của Ý. Đã quá lâu, các câu lạc bộ Pháp không có được một thành tích đáng kể nào ở đấu trường châu lục. Người hâm mộ bóng đá Pháp lo ngại ý đồ của nhà đầu tư nước ngoài đổ tiền vào các câu lạc bộ Pháp, có khi cũng chỉ vì để lấy tiếng, xâm nhập thị trường hay buôn bán cầu thủ kiếm lời, chưa hẳn đã vì sự phát triển thực sự của bóng đá. Nhân Ligue 1 khai cuộc mùa bóng mới, cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui hôm nay chúng ta tìm hiểu một số đặc điểm cơ bản của làng bóng chuyên nghiệp Pháp. Chương trình thể thao, xin chào ông Trần Văn Mui mùa giải của làng bóng chuyên nghiệp Pháp Ligue 1 vừa khai cuộc hôm thứ Sáu. Không thể nói trình độ chuyên môn của giải vô địch quốc gia Pháp là thấp, nhưng sức hấp dẫn và hình ảnh vẫn thua xa nhiều so với làng bóng của các nước láng giềng. Theo ông thì đâu là những đặc điểm cơ bản của Ligue 1?
Theo tôi, Ligue 1 vẫn được coi là một trong cái top 5, tức là 5 cái giải lớn nhất của châu Âu. Nhưng mà có một cái đặc điểm, tức là chúng ta phải thấy thế này, tức là Ligue 1 thì bao giờ cũng được xếp sau 4 cái giải khác. Cái lý do của nó thì cũng dễ hiểu là bởi vì cái giá trị của cái giải, rồi giá trị của các câu lạc bộ, và đặc biệt là các cái cầu thủ trụ cột, cũng như là những cái thành tích ở trên cái đấu trường danh giá nhất của châu Âu, tức là Champions League. Thì các cái đội bóng của từ Ligue 1 thì chưa đạt được cái những cái danh hiệu lớn nhất ở châu Âu, cũng như là họ cũng có những cái đội bóng tốt, nhưng mà cái giá trị của các câu lạc bộ thì nó không đồng đều, trừ một Paris Saint-Germain thì nằm trong cái nhóm 10 của các câu lạc bộ giá trị nhất thế giới. Còn các câu lạc bộ khác thì dù là những câu lạc bộ đã có những cái tên tuổi rất là lớn, nhưng mà cũng không có được những cái thành tích tốt nhất. Rồi các cầu thủ mà gọi là trong đội tuyển quốc gia đó của Pháp thì phần lớn là chơi ở các cái câu lạc bộ khác, ở các cái giải lớn của châu Âu, chứ không phải ở trong các câu lạc bộ của Pháp. Thì đó là cái lý do vì sao Ligue 1 mặc dù được nằm trong nhóm là 5 giải lớn của châu Âu, nhưng mà chưa bao giờ vượt qua được 4 cái giải như Premier League, La Liga, Serie A hay là Bundesliga cả.
Có một điểm dễ nhận thấy là sức cạnh tranh của các câu lạc bộ Pháp ở đấu trường nội địa cũng như châu lục không cao. Có thể lý giải điều này thế nào cho ông?
Cái đó thì nó cũng dễ hiểu thôi. Thực ra mà nói thì thí dụ như chúng ta thấy ở Premier League là cái giải mà lớn nhất của châu Âu, thì họ có cái giá trị của cái giải cho đến là, nếu đánh giá chung là đến hơn 9 tỷ, tức là 9,32 tỷ euro. Và trong khi đó thì coi như ở cái giải đó thì có đến 372 cầu thủ nước ngoài chơi. Còn ở Ligue 1 thì giải của mình chỉ có 3,19 tỷ và có 249 cầu thủ nước ngoài. Thì như vậy chúng ta thấy, tức là so với Premier League thì cái giá trị của Ligue 1 nó chỉ bằng 1/3 thôi. Tất nhiên là Liga thì cũng cao hơn, rồi Serie A, Bundesliga cũng vậy. Tôi không muốn đưa những con số để so sánh nhiều, nhưng mà để cho một cái giải thì cái tính cạnh tranh nó không cao. Rồi chúng ta nói rằng là thí dụ như trong cái top mà các cái câu lạc bộ mà lớn nhất ấy, của thế giới ấy, thì thí dụ như Premier League thì họ có 9 câu lạc bộ nằm ở trong cái top 25 và 7 câu lạc bộ nằm trong cái top 50. Trong khi đó ở Ligue 1 thì chỉ có 2 câu lạc bộ nằm trong cái top 25 và 2 câu lạc bộ nằm trong top 50. Thì rõ ràng tức là cái tính cạnh tranh nó không cao, không so với cái, cho nên cái sức hấp dẫn của giữa các câu lạc bộ của cái Ligue 1 thì nó cũng không cao bằng. Thì rõ ràng là cái việc đó mà người ta thấy rằng là cái tính cạnh tranh nó không cao là cái giá trị của giải rồi giá trị của câu lạc bộ. Cái thứ hai nữa đó, các cái thành tích ở Champions League, ví dụ như mà chúng ta thấy là Paris Saint-Germain là câu lạc bộ nằm trong cái top 10 của thế giới đó, thì cái mùa rồi là đến vào vòng 16 thì họ lại thua Manchester và thua một cái trận đấu rất là ở trên sân khách thì họ lại thắng 3-1, nhưng mà về nhà thì lại thua 0-2 và bị loại bởi cái bàn thắng ở trên cái sân khách. Thì cái điều đó là cho ta thấy tức là cái tính ổn định cũng như là cái giá trị của câu lạc bộ đầu tư rất là nhiều tiền mà lại không có đạt được cái kết quả cao. Rồi chúng ta thấy ví dụ như là cái Olympic Lyon cũng thua Barcelona đến 5-1, thì do rõ ràng là sức cạnh tranh của các câu lạc bộ của Pháp nó không cao, kể cả những câu lạc bộ mà gọi là hàng đầu và những câu lạc bộ mà được đầu tư rất là nhiều, tốn kém rất là dữ dội với những cái dàn sao rất là lớn, nhưng mà cuối cùng họ có những cái thất bại rất là đáng tiếc. Thì điều đó cho thấy là cái Ligue 1 không được cao là vì như vậy.
Người ta vẫn thường nói giải vô địch quốc gia phản ánh sự phát triển và trình độ của một nền bóng đá và cũng là bộ mặt của đội tuyển quốc gia. Thế nhưng với bóng đá Pháp thì dường như nhận định này không đúng.
Nó có hai cái đặc điểm này. Cái thứ nhất, đội tuyển quốc gia thì nó phải là thành phần của nó phải là các cái cầu thủ mà chơi cho cái giải quốc gia. Nhưng mà các cầu thủ Pháp á, là vô địch thế giới, nhưng mà các cầu thủ trụ cột thì phần lớn là chơi ở các câu lạc bộ của châu Âu, ở các cái giải nước ngoài, chơi ở Premier League, chơi ở La Liga, ở Bundesliga, ở Serie A. Trừ một cầu thủ mà đắt giá nhất thế giới là Kylian Mbappe với lại là Florian Thauvin thì là chơi ở trong nước, là chơi cho Paris Saint-Germain với chơi cho Marseille. Paris Saint-Germain là tiêu biểu nhất của Ligue 1, nhưng mà họ lại không có những cái sự cạnh tranh của các câu lạc bộ khác. Với một cái câu lạc bộ như Paris Saint-Germain là cao, có giá trị đến gần 1 tỷ đó, tức là đứng thứ 6 của thế giới đó. Nhưng mà cái câu lạc bộ đứng thứ 2 về giá trị là Olympic Lyon thì nó chỉ bằng 1/3 của cái Paris Saint-Germain. Còn Monaco là còn thấp hơn, rồi đến Olympic Marseille cũng vậy. Tức là nếu mà về giá trị thì là 4 câu lạc bộ đó là xếp hạng 1, 2, 3, 4. Rồi trong cái thứ hạng của giải vô địch quốc gia, ví dụ như là Lille năm ngoái đó là đứng thứ 2, nhưng mà về giá trị thì họ chỉ là đứng thứ 5 trong cái giá trị của câu lạc bộ, tức là giá trị chuyển nhượng đó.
Yeah.
Rồi sau khi mà họ đứng thứ 2 rồi đó thì họ cái mùa này đó thì họ lại đem 3 cầu thủ mà lớn nhất mà mạnh chơi tốt nhất của họ mùa rồi đó, tức là Nicolas Pepe của Côte d'Ivoire ghi 22 bàn, nghĩa là đứng thứ 2 trong vua phá lưới. Bán cho Arsenal lấy 80 triệu, rồi bán Rafael về cho Milan lấy 30 triệu, hay là bán Thiago Mendes cho Lyon lấy 22 triệu. Thì rõ ràng rằng là với các câu lạc bộ, kể cả những câu lạc bộ mà đã thành tích rất là tốt, thì họ cũng không có giữ các cầu thủ trụ cột lại, mà họ lại bán đi. Thì tôi cho rằng là có lẽ vấn đề tài chính cũng là một trong những vấn đề lớn của Ligue 1. Khi mà các câu lạc bộ lại không được đầu tư, họ có những cầu thủ tốt thì họ lại phải bán đi, thì làm sao mà họ lại có thể có được những thành tích mà gọi là có sự cạnh tranh tốt được. Cho nên là Paris Saint-Germain của nhiều mùa rồi thì là không có sự cạnh tranh. Rồi trước đây mấy mùa đó thì Monaco được đầu tư rất là lớn, nhưng mà sau đó thì họ cũng phải bán đi những hảo thủ của mình, và họ cũng chỉ giữ một cái vị trí, thậm chí là Monaco mùa rồi đó thì lại là tuột xuống đến hạng thứ 17-18, thì cái đó là rất là đáng tiếc. Thì đó cái sự thiếu cạnh tranh và cái không phản ảnh được trong cái đội tuyển quốc gia là chính vì các lý do đó.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui ạ.
Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.
Sau cùng, chúng tôi mời quý vị nghe lại một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo đưa chúng ta trở lại với giai thoại tình khúc Chết trên sân khấu của Dalida, tạp chí được phát lần đầu vào ngày 26 tháng 10 năm 2019.
Chết trên sân khấu, Mourir sur scène, là một trong những bài hát tiêu biểu của Dalida, được phát hành lần đầu tiên vào năm 1983. Với thời gian, bản nhạc này đã trở nên kinh điển, gắn liền với tên tuổi của Dalida nói riêng, tiêu biểu cho những nghệ sĩ nào dành trọn cuộc đời cho sân khấu nói chung. Tuy nhiên, bài hát Chết trên sân khấu lúc đầu được sáng tác cho người khác, chứ không phải cho nữ danh ca người Pháp gốc Ai Cập. Theo lời kể của nhà soạn nhạc Jeff Barnell, khi sáng tác bài hát này với Michel Jouvaux, cả hai tác giả lúc đầu nghĩ tới hai giọng ca ăn khách nhất thời bấy giờ. Đầu tiên hết là Johnny Hallyday, kế theo sau là Michel Sardou. Bản nhạc này từng được viết như một tiết mục nhạc kịch, đặc biệt có ý nghĩa đối với những nghệ sĩ nào có tâm huyết với sân khấu. Sàn diễn đối với họ không chỉ đơn thuần là nghề, mà thật sự là một cái nghiệp.
C'est un mythe parce que finalement les vedettes nous sommes des personnes connues, mais je crois que la solitude elle appartient à chacun, tout le monde essaie.
Bản nhạc Chết trên sân khấu tình cờ lọt vào tai của nhà sản xuất Orlando, em trai của Dalida. Bằng mọi cách, ông đã muốn thuyết phục hai tác giả dành cho Dalida độc quyền ghi âm. Nhóm sáng tác vì thế buộc phải chỉnh sửa ca từ sao cho hợp với giọng ca này, và nhất là hợp với hoàn cảnh của Dalida. Chỉ có điều là khi được nghe thử qua một lần, Dalida tuyệt đối không hề thích bài hát này, một bản nhạc mà theo cô quá đỗi bi quan, vô cùng sầu thảm.
Viens et ne viens pas quand je serai seul, moi qui ai tout choisi dans ma vie. Je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquille dans leur sommeil. Moi, je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oh oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en couleur, mourir sans la moindre peine. Au dernier rendez-vous, moi je veux mourir sur scène, en chantant jusqu'au bout.
Tuy không thích bản nhạc, nhưng rốt cuộc Dalida vẫn ghi âm bài hát Chết trên sân khấu, Mourir sur scène. Điều đáng gây ngạc nhiên là bài hát này lại ít được giới truyền thông hưởng ứng vào lúc được phát hành. Chết trên sân khấu cũng không được chọn làm ca khúc chủ đạo khi album được xuất bản trên thị trường Pháp. Dalida chỉ thật sự khám phá tiềm năng của bản nhạc khi cô đưa biểu diễn ở nước ngoài để quảng bá cho album mới. Tại Thổ Nhĩ Kỳ hay tại Canada, nhạc phẩm Chết trên sân khấu được công chúng hưởng ứng một cách nhiệt tình hơn hẳn các bài ca khác. Sự hưởng ứng của công chúng, bài hát được tái bản và lần này khi trở về Pháp, Dalida sẽ ghi âm thêm nhiều phiên bản trong các thứ tiếng khác nhau, kể cả tiếng Anh, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha. Bản nhạc sau đó sẽ có thêm một phiên bản tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Còn trong tiếng Việt, bài Mourir sur scène, Chết trên sân khấu có tới hai lời khác nhau. Thứ nhất là nhạc phẩm mang tựa đề hư ảo qua cách đặt lời của tác giả Khúc Lan, nổi tiếng với phần trình bày của ca sĩ quá cố Ngọc Lan. Phiên bản tiếng Việt thứ nhì mang tựa đề Lời Em Trăn Trối là của tác giả Lê Toàn qua phần thể hiện của ca sĩ Thiên Kim.
Anh đừng mang mơ ước em khi từng chơi vơi, để em quên hết bao mơ mộng lá lơi. Chỉ em với anh như tàu ra khơi. Anh đừng mang câu nói vô vơ tình mong manh, rồi mong em sẽ quên đi hờn giận anh. Để tôi gỡ em nghe chết trong tim. Coi như người ước muốn chia tay nhau trong trời mưa, đã từ nhau trong nắng chiều. Coi như người muốn chết trong cô đơn không người đưa, rời xa thế gian buồn hiu.
Chết trên sân khấu trở nên kinh điển vì cả hai tác giả đã khéo léo cài đặt vào trong ca khúc nhiều chi tiết có thật trong cuộc đời của Dalida. Cụ thể là lần tự tử hụt của thần tượng ca nhạc Dalida vào năm 1967 vì cô quá đỗi tuyệt vọng sau khi phát hiện tình nhân của cô đã tự bắn một phát súng vào đầu. Thành ra, nhân vật ở trong bài hát mở ra cuộc đối thoại với tự thần. Trong đoạn hát thứ nhì có câu: người và ta đã có dịp gặp nhau một lần, làm sao quên được khi đã thấy nhau thật gần. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Lalida thường nói là điều quan trọng nhất trong đời cô là sống theo ý mình, hàm ý, mọi chuyện đều do Dalida tự quyết định.
C'est quelque chose qui existe, pourquoi l'exprimer au contraire? Il y a des choses qui vous enrichissent beaucoup, moi, qui ne souffre pas, n'apprend pas, donc des fois il est nécessaire.
Khi được tin Dalida tự kết liễu cuộc đời vào năm 1987, ở tuổi 54, công chúng đã không khỏi bàng hoàng. Đối với họ, nhiều tựa đề ca khúc trong đoạn cuối cuộc đời của nữ danh ca này chẳng khác gì những bản di chúc. Để không sống cô đơn, pour ne pas vivre seul, cũng chừng đó thôi, pour en arriver là, hay là chết trên sân khấu, mourir sur scène. Bài hát này có những đoạn mà khi nghe qua, ta không khỏi rùng mình. Người muốn vĩnh biệt đêm mưa, kẻ muốn chết trong chiều nắng, ai mà không thích nhẹ nhàng, ra đi trong giấc muộn màng. Đời người sinh ly tử biệt, đừng bắt ta khổ trọn kiếp, xin đời đến khi phải hết, trong vần hào quang được chết.
Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, j'ai de choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir d'un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquille dans leur sommeil. Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Oui je veux mourir sur scène, le cœur ouvert tout en couleur. Mourir sans la moindre peine, au dernier rendez-vous. Moi je veux mourir sur scène en chantant jusqu'au bout.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng ở đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Thế giới vượt ngưỡng 200.000 người chết vì COVID-19, tỷ lệ tử vong hàng ngày tại Mỹ lại tăng lên. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ tái nhiễm virus corona. Nước Anh vượt qua mức 20.000 ca tử vong, chính phủ bị chỉ trích. Tin đồn về sức khỏe lãnh đạo Bắc Triều Tiên lại rộ lên sau khi vệ tinh phát hiện đoàn tàu của Kim Jong-un tại Wonsan. Vì dịch bệnh virus corona, Thổ Nhĩ Kỳ hoãn ngày nhận tên lửa S-400 của Nga. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Tú Anh, một tạp chí Việt Nam xin giới thiệu đề tài Đồng bằng sông Cửu Long chống chọi với hạn, mặn và đập thủy điện Trung Quốc, thu hàng phỏng vấn tiến sĩ Dương Văn Ni, Chủ tịch Ủy nghiên cứu và bảo tồn Mekong. Mời quý vị nhớ đón nghe. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Gazina phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.
Vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas lire, vous savez que tout est bien pire, mais vous ne pouvez le dire. Moi ce que j'avais compris, le rêve n'est pas fini quand le rêve est sale. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes,
et toi
tu regardes ton chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu dessines des bonhommes.
Et toi,
tu colles ton chewing-gum sur ma tête. Sur ma tête. Arrête. Arrête.
Je sais qu'il existe une forêt oubliée, mais je ne sais pas par où passer. Je ne sais pas lire en toi, en toi.
Tu le mets?
Vous ne savez rien des migrants, des guerres civiles au Soudan, le Bataclan et Charlie. Vous n'avez pas tout saisi, ce que vous avez compris. Le rêve n'est pas fini quand le soleil dort. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes, et toi tu parles avec un chewing-gum. Ce que tu vois, je n'ai pas.